Thiên Chúa không thất vọng. Quý bạn thính giả thân mến, Léon Blois là một nhà văn công giáo Pháp nổi tiếng, sinh tại Périgueux năm 1846 và qua đời năm 1917. Ông có tài làm thơ châm biếm và đã viết nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như Kẻ Tuyệt Vọng, Người Đàn Bà Nghèo và một cuốn nhật ký kể lại cuộc đời ông từ năm 1892 tới 1917. Tức từ khi Léon Blois hoán cải trở về với Chúa năm 46 tuổi cho tới khi ông qua đời. Tuy là một tín hữu công giáo, sống lòng tin rất xác tín và sốt sắng, Léon Blois đã viết về mình như sau: Những gì tôi có được là do Thiên Chúa ban cho, chứ tôi không có công lao gì cả. Nhưng tôi đã làm gì với những ơn ấy? Điều xấu xa nhất không phải là phạm các tội tày đình, nhưng là đã không làm điều thiện mà đáng lý ra chúng ta phải làm. Đó là tội thiếu sót, tội thiếu tình yêu thương, nhưng lại chẳng có ai xưng thú cả. Tôi đã có thể trở thành một vị thánh, một người làm được các phép lạ, nhưng tôi đã lại trở thành một nhà văn, và giờ đây đã 68 tuổi đời rồi mà tôi chỉ cầm giấy trong tay. Vào cuối cuộc đời mình, nhà văn Léon Blois đã hối hận vì không cố gắng dấn thân sống ơn gọi Kitô của mình như Thiên Chúa muốn, mặc dầu ông đã là một tín hữu công giáo sốt sắng và xác tín. Quý bạn thính giả thân mến, tâm tình trên đây của Léon Blois có thể giúp chúng ta hiểu sứ điệp của các bài đọc trong Phụng vụ Chúa Nhật 27 năm A. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta tự do đáp trả lại lời kêu mời yêu thương của Ngài bằng cách nỗ lực sống làm sao để cuộc đời chúng ta sinh hoa trái như Chúa chờ mong. Với ngôn sứ Isaiah, vườn nho của Gia-vê trở thành hình ảnh quen thuộc ám chỉ dân Do Thái. Nhưng trước đó, các văn bản kinh thánh thường dùng hình ảnh trái nho hay cây nho để nói về dân Chúa chọn. Dụ ngôn vườn nho như được ngôn sứ Isaiah kể trong ca khúc Vườn Nho, chương 5 câu 1 tới 7, là một chuyện tình cay đắng. Giọng văn của hai câu mở đầu tương tự như giọng văn của một vài văn bản trong sách tình ca. Người yêu dấu của tôi ở đây ám chỉ ông chủ và là vị hôn phu của vườn nho, nghĩa là Gia-vê Thiên Chúa của dân Israel. Israel là một vườn nho quý, được Thiên Chúa vun trồng, chăm bón. Ngài chọn đất tốt trên đồi cao màu mỡ, rào rậu, dọn đất, nhặt đá và lựa loài nho quý để trồng, rồi lại còn xây tháp canh và đào chỗ đặt máy ép nho làm rượu. Với mọi lựa chọn chăm bón quý báu và tràn đầy yêu thương ấy, ông chủ vườn nho vui mừng đợi chờ ngày gặt hái và thưởng thức các chùm nho chín mọng thơm ngon. Nhưng thật đau đớn thất vọng thay, loài nho quý lại sinh nho chua lè đắng ngắt. Thay vì sống trong thánh thiện, công bằng và đức nghĩa, dân Israel lại sống tội lỗi và chạy theo bạo lực tàn ác bất công. Thiên Chúa kêu mời những người hiện diện làm chứng cho vụ tranh tụng giữa Ngài và dân Israel. Giọng văn ở đây giống một vài văn bản trong sách ngôn sứ Amos và Hosea, khi Thiên Chúa xét xử thái độ của Israel là người vợ bất trung. Và hậu quả là Gia-vê Thiên Chúa phá rào, đập tường, bỏ mặc vườn nho trở thành đồng hoang cho súc vật dẫm nát và sa mạc khô cằn. Israel bất trung với Thiên Chúa, bị bỏ rơi trở thành mồi ngon của các cường quốc xâm lăng. Vườn nho quý cũng là hình ảnh ám chỉ thế giới này và đặc biệt ám chỉ linh hồn và cuộc sống của mỗi một người trong chúng ta. Thiên Chúa yêu thương, chăm nom, vun sới và chờ đợi chúng ta mang lại hoa trái tốt lành. Nhưng rất thường khi Ngài cũng phải vỡ mộng. Vì vườn nho tâm lòng con người sinh trái chua đắng của sự dữ, tội lỗi, gian ác và chết chóc. Mọi khổ cực, đớn đau và đổ bể trong cuộc sống do con người gây ra cho nhau minh chứng cho sự thật phũ phàng này. Tuy nhiên, Thiên Chúa tình yêu vẫn tiếp tục đứng ngoài gõ cửa, mời gọi thôi thúc, nhắc nhở tâm lòng tín hữu, chứ không dùng bạo lực để cưỡng bức chúng ta, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng sự tự do của mỗi người. Tình yêu đích thực bao giờ cũng là tình yêu tôn trọng và kiên nhẫn đợi chờ, chứ không cưỡng bức và chiếm đoạt bằng bạo lực. Câu chuyện tình đắng cay của vườn nho dân Chúa được Chúa Giêsu dùng lại trong dụ ngôn những người trồng nho gian ác, như Thánh Matthew trình thuật trong chương 21 câu 33 tới 43. Dụ ngôn được cả ba phúc âm Nhất Lãm ghi lại với một vài khác biệt, chứng minh cho thấy nó đã bắt nguồn từ lời rao giảng của Chúa Giêsu và được các thánh sử đọc lại trong bối cảnh cộng đoàn của từng vị. Ở đây nó cũng trình bày thảm cảnh của dân Israel, là dân đã từng được Thiên Chúa chọn lựa giữa muôn dân và yêu thương chở che chăm sóc. Họ đã được Thiên Chúa trao ban luật lệ và còn hứa ban đấng cứu thế để trở thành dân tộc thánh thiện, loan báo tình yêu thương của Chúa cho mọi dân tộc khác trong gia đình nhân loại. Nhưng dân Do Thái đã không đáp trả lại tình yêu thương đặc biệt ấy của Thiên Chúa và không chu toàn sứ mệnh cao quý của mình. Dụ ngôn lấy lại một vài tư tưởng trong ca khúc Vườn Nho của ngôn sứ Isaiah và đề tài dân Do Thái bách hại các ngôn sứ. Nhưng ở đây Chúa Giêsu nêu bật thái độ sống gian ác và trách nhiệm nặng nề của những người trồng nho là hàng lãnh đạo Do Thái đối với dân Israel, là vườn nho được Thiên Chúa trao cho họ vun trồng chăm bón, chứ không trực tiếp đề cập tới cung cách sống khô cằn sai lạc bất trung của dân Israel. Tuy nhiên, vì giới lãnh đạo đại diện cho toàn dân, nên tội lỗi của họ cũng là tội lỗi của tập thể. Lời trích Thánh Vịnh 138 kết thúc dụ ngôn ám chỉ cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu và âm vang chiều kích của ngày cánh chung. Qua lời trích này, Chúa Giêsu đặt để giới lãnh đạo Do Thái trước trách nhiệm nặng nề của họ đối với âm mưu mà họ đang nuôi dưỡng trong tâm lòng lúc ấy. Đó là thủ tiêu Chúa Giêsu. Hai nhóm tôi tớ do ông chủ vườn nho gửi tới để thu hoạch hoa lợi vườn nho của chủ, có lẽ diễn tả các ngôn sứ trước thời Lưu Đày và các ngôn sứ sau thời Lưu Đày. Thiên Chúa đã gửi tới cho dân Israel, nhưng họ đã bách hại và ngược đãi các vị. Sự kiện ông chủ liều lĩnh gửi chính con một của mình tới thu hoạch hoa lợi khiến cho câu chuyện trở nên thê thảm hơn. Câu chuyện kết thúc với cái chết của người con thừa tự, cảnh đánh phạt phán xử hàng lãnh đạo Do Thái gian ác và giao vườn nho cho người khác canh tác. Nếu so sánh với các hậu quả mà vườn nho Do Thái phải chịu trong ca khúc Vườn Nho của ngôn sứ Isaiah, chúng ta thấy có sự khác biệt. Ở đây, Thiên Chúa là chủ vườn nho, không bỏ rơi và hủy bỏ vườn nho dân Ngài, nhưng giao nó cho những người canh tác khác. Qua đó, Chúa Giêsu muốn nêu bật lòng tốt và thái độ kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa đối với dân Ngài, đối với nhân loại. Mặc dầu con người tội lỗi gian ác, Thiên Chúa vẫn một mực tín trung và tìm mọi phương cách để trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Từ đầu lịch sử cho tới nay, Thiên Chúa không ngừng sai phái các tôi tớ của Ngài là các ngôn sứ tới loan báo, dạy dỗ và nhắn nhủ con người. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến độ liều lĩnh sai phái cả Đức Giêsu, con một của Ngài đến trần gian nữa. Vào cuối dụ ngôn, hình ảnh vườn nho ám chỉ ơn cứu độ. Hàng lãnh đạo và dân Do Thái đã cứng lòng và vô ơn tới độ Thiên Chúa buộc lòng trao vườn nho cứu độ cho dân tộc khác, nghĩa là cho tất cả những ai muốn mở rộng tâm lòng, đón nhận tin mừng của Chúa và sống theo tin mừng ấy để sinh hoa trái như Thiên Chúa muốn. Trong chương 4 câu 6 tới câu 9 thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã vui mừng cám tạ tình yêu thương và lòng nhân lành Chúa vì thấy vườn nho mình vun trồng, vì thấy các tín hữu con cái của mình sinh hoa trái thiêng liêng phong phú trong cuộc sống đức tin. Philippe là giáo đoàn bên Macedonia do Thánh Phaolô thành lập hồi năm 49 trong chuyến đi truyền giáo thứ hai và luôn giữ mối liên lạc với họ. Thánh Phaolô đang bị giam giữ tại Roma giữa các năm 62-63, đã nhận được một số tiền lớn do tín hữu giáo đoàn này gửi giúp qua Epafrodito. Ông này cũng cho Thánh Phaolô mọi tin tức chi tiết liên quan tới tình hình phát triển vững mạnh của giáo đoàn. Tín hữu sống đạo sốt sắng, ngoài các Kitô hữu gốc Do Thái, giờ đây cộng đoàn còn có thêm các anh chị em không Do Thái theo đạo nữa. Chính vì thế nên Thánh Phaolô đã vô cùng hãnh diện vì họ và vui sướng cám tạ ơn Chúa. Thánh nhân khuyến khích tín hữu luôn sống tươi vui, tin yêu phó thác, kết hiệp với Chúa. Chuyên chăm cầu nguyện tạ ơn, khẩn cầu và đừng lo lắng gì cả. Song song là vun trồng các nhân đức nhân bản và Kitô như sự thật, lòng cao quý, đức công bằng, tính dễ thương và đáng kính trọng. Bởi vì chúng cần thiết cho cuộc sống cá nhân và là các động lực giúp Kitô hữu hiện thực ơn gọi của mình một cách hữu hiệu và trọn vẹn. Đồng thời chúng cần thiết cho cuộc sống cộng đồng vì giúp tạo dựng một xã hội công bằng, an bình, hòa hợp, xứng đáng với phẩm giá con người là con cái Chúa.